Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 30. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Đức tin thật trong dân hiến phần 4. Đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 15, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Cảm ơn Chúa nhắc cho chúng ta về công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta trong ân điển để hành hình cho Chúa, và đó là điều mà chúng ta gắn tâm thực hành để đáp ứng với Chúa. Và đây cũng là điều nối kết với phần học chúng ta trở lại trong đức tin thật trong sự dân hiến trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8. Tôi sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 15. Chúng ta sẽ tiếp tục trong bài học hôm nay. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi đã làm chứng cho họ rằng đã tự quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng, kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Thầy Chúa, chúng con đối diện với lời Chúa một lần nữa. Xin Chúa mở lòng, mở trí, và giúp cho chúng con bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta trở lại bài học này của chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ một điều nữa là chúng ta trở lại không phải chỉ học về sự dâng hiến, nhưng mà thực sự mở lòng ra với sứ điệp mà Chúa đang nói với chúng ta. Vì ở đây sứ điệp nó nhiều hơn là sự dâng hiến, nó nói tới cả một cuộc đời của chúng ta đáp ứng với ân điển Chúa, hiểu ân điển Chúa, được ân điển Chúa trôi qua cách giàu dạt trong đời sống của mình. Và chắc chắn ở trong cái vấn đề đó sẽ có cái khía cạnh của sự dâng hiến. Tôi suy nghĩ về vấn đề này thì nghe trên radio có phỏng vấn một ca sĩ ca sĩ nhà quê. Thì có bài hát trong khi phỏng vấn thì chơi đi chơi lại bài hát như thế này. Có cái câu điệp khúc anh hát hoài tiếng Việt có lẽ giống như thế này là: tình em đẹp lắm, thơ mộng lắm, làm tâm hồn anh vút bay. Nhưng em ơi, tình cũng phải có tiền thì mới bớt chua cay. Chắc cũng phải vậy thôi. Nghĩa là tình mà không có tiền thì cũng nói vậy thôi chứ không tới đâu á. Nhiều khi chúng ta nói về vấn đề dâng hiến, nó cũng đi cái khía cạnh đó. Đó là chúng ta nói về những cái nhu cầu của hội thánh. Chúng ta thường nghe điều đó là nó tốn kém như thế nào, nhu cầu như thế nào thì anh chị em giữ phần trong công việc Chúa, trong sự dâng hiến. Chúng ta rất muốn tránh cái khía cạnh suy nghĩ đó. Vì cái khía cạnh suy nghĩ đó nó dồn chúng ta một chỗ bị đóng khung và bị cạn cợt ở trong đời sống của mình để đáp ứng với lời của Chúa và ân điển của Chúa. Vì sự dâng hiến không phải là một cái sự đáp ứng với nhu cầu. Vì nếu mà chúng ta được huấn luyện cái sự suy nghĩ của mình như vậy, đáp ứng với nhu cầu, thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều công việc của Chúa đang muốn làm trong đời sống của chính chúng ta, của những người mà Chúa đang đổ ân sủng Chúa để làm công việc bày tỏ ra trong sự dâng hiến nữa. Cho nên chúng ta muốn trở lại điều nhắc nhở là chúng ta thiết lập căn bản và sẽ nhắc đi nhắc lại, vì Phaolô nhắc đi nhắc lại điều này, đó là chúng ta dâng hiến, chúng ta đáp ứng dâng hiến, vì trong cái sự đáp ứng đó chúng ta đối diện với ân điển Chúa thâm sâu lớn lạ như thế nào và học tập phương cách để mà đáp ứng lại với ân điển đó. Chúng ta đã học kỳ trước, tôi ghi lại 4 điểm trong tờ giảng bài của chúng ta. Đó là chúng ta đang đối diện với đức tin thật trong sự dâng hiến và hành động đức tin qua sự dâng hiến, nghĩa là đức tin đó được bày tỏ trong cái hành động dâng hiến. Trong hành động dâng hiến chúng ta nối kết được, đo lường được đức tin. Và đầu tiên điểm 1 ra chúng ta học kỳ trước đó là dâng hiến trong đáp ứng với ân điển. Phần số 2, dâng hiến trong yêu kính Chúa. Dâng hiến trong yêu kính Chúa. Thứ 3, dâng hiến làm bằng chứng của sự yêu thương. Dâng hiến làm bằng chứng của sự yêu thương. Điểm thứ 4, có lẽ chúng ta sẽ không học kịp hôm nay mà tôi sửa lại một tí xíu, đó là dâng hiến là xác quyết chia sẻ. Dâng hiến là xác quyết chia sẻ. Khi chúng ta nghe đọc phần Kinh Thánh rồi và chúng ta suy nghĩ tới từng phần thì thấy quá nhiều lẽ thật mà chúng ta không thể đi quá nhanh được. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ phải trở lại với phần Kinh Thánh này một lần nữa trong kỳ tới. Tôi cũng sẽ đi rất nhanh trong phần ôn lại, vì thường mà khi tôi bắt đầu ôn đó là nó thành ra nguyên nửa bài nữa. Thành ra tôi chỉ nhắc lại cho chúng ta là khi Phaolô nói về vấn đề với người Corinto thì ông đang muốn họ đối diện với vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Vì người Corinto đã được cơ hội tham dự trong sự dâng hiến và họ đã hứa nguyện dâng hiến nhưng mà không làm gì hết, họ ngồi đó cả năm trời và không có bước tới, không có tiến tới ở trong sự trưởng thành trong sự dâng hiến này. Cho nên Phaolô bắt đầu và nói với họ như thế này: hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh. Chúng tôi muốn anh em hiểu một điều, đó là ơn Đức Chúa Trời đang làm việc, và ơn Đức Chúa Trời đang làm việc trong các hội thánh. Và tôi muốn anh em nhìn vào hội thánh Macedoan và thấy rằng ơn Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh Macedoan như thế này, và hỏi rằng tại sao ơn Đức Chúa Trời không làm việc trong hội thánh Corinto, như là cái cách mà mình thấy. Nghĩa là Phaolô đang nói một vấn đề là hội thánh Corinto có một chuyện cần phải giải quyết, và cái chuyện cần giải quyết đó thiệt ra không phải là vấn đề dâng hiến, mà là vấn đề hiểu ân điển Đức Chúa Trời, đáp ứng với ân điển Đức Chúa Trời, sống trong ân điển Đức Chúa Trời. Và kết quả là một phần rất lớn có thể đo lường được qua cái sự dâng hiến. Nhưng mà ông nói là tôi không muốn anh em coi cái sự dâng hiến của hội thánh Macedoan. Ông nói rằng coi cái công việc của ân điển của Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh Macedoan. Và công việc đó làm như thế nào trong hội thánh Macedoan thì nói rằng ở đây là những người rất là nghèo khó, gặp nhiều khó khăn, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, khi họ ở những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì cái điều gì xảy ra trong đời sống của họ, dâng tràn lên trong đời sống của họ. Ông nói điều đầu tiên đó là sự vui mừng, lòng quá vui mừng. Ân điển tạo ra trong một cái sự đáp ứng của cuộc đời đầy sự vui mừng ở trong Chúa. Và điểm thứ hai là trong cơn rất nghèo khó của họ, ông nói là nhìn vào cái hoàn cảnh khó khăn của họ thì không biết cái gì có thể ra được, tại vì thiếu là thiếu chứ không thiếu, không có cái gì ra được, chỉ có vô thôi. Mà ở đây ông nói là nếu mà nhìn vào trong cái đời sống của họ, cơn rất nghèo khó của họ thì thấy điều gì? Thì lại thấy một cái sự bùng nổ rải rộng ra của sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Ông dùng hai chữ này cũng hơi ngộ đó, ông nói là sự rải rộng ra, sự dư dật của lòng rộng rãi. Nghĩa là ông đang không muốn nói về vấn đề số tiền dâng, nhưng mà ông đang nói về thái độ, ông đang nói về một tâm tình, một cái đức tính. Đó là cái điều mà thấy được là một sự rộng rãi của tấm lòng, một sự dư dật ước muốn để mà có thể hầu việc Chúa, dâng hiến cho Chúa. Và ông nói là tôi làm chứng cho họ đó là vì họ đã làm điều đó tự nguyện. Câu số 3, họ đã tự ý quyên tiền, họ đã tự ý dâng hiến theo sức mình. Chúng ta nhắc lại kỳ trước đó là có một cái tiêu chuẩn Chúa nói, đó là trong những điều mà Chúa ban cho mỗi người thì tùy theo sức mình dâng hiến lại cho Chúa, để nhận biết rằng điều này đến từ Chúa, nhận biết rằng cái chủ quyền của Chúa trên đời sống của mình. Nghĩa là có một cái sĩ số, một cái số phần trăm mà nó phản ánh điều mà Chúa ban phước cho mình. Ngay chỗ đó tôi cũng nhắc lại đó là nhiều khi rất đơn giản như vậy nhưng mà mình không có. Cho nên nếu mà mình chưa có cái thói quen đó thì thiết lập cái vấn đề rất là căn bản, đó là đáp ứng với Chúa trong những điều mà Chúa ban cho. Kinh Thánh dạy chỗ bắt đầu 10% để chúng ta có cái tiêu chuẩn để mà theo. Nhưng mà không có ngừng lại ở đó, vì ông nói thêm đó là quá sức mình nữa, nó là đi khỏi cái giới hạn đó và họ đáp ứng với Chúa cách hết sức là dư dật ở trong Chúa. Cho nên phần đầu tiên chúng ta chỉ muốn ôn lại thì nói rằng sự dâng hiến là bằng chứng của công việc ân điển trong đời sống. Ông nói rằng Côrintô nhìn vào đời sống của anh em thấy có một cái sự thiếu sót của cái bằng chứng này, cái bằng chứng của công việc ân điển mà anh em cần phải nhìn lại để mà đáp ứng đi cho đúng con đường đó. Điểm thứ hai mà chúng ta thấy là hội thánh của Côrintô so sánh các hội thánh ở Macedon thì hội thánh Côrintô có nhiều vấn đề. Và vì có nhiều vấn đề lỏng trọng trong đời sống đó cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều trong kết quả của ân điển trôi trong đời sống đó hay là cộng đồng đó. Thì chúng ta cũng có thể nhìn vào cái vấn đề dâng hiến hay là kết quả của ân điển trong đời sống mình để biết tình trạng thuộc linh của mình đang ở đâu. Tại vì nhiều khi mình không có chỗ nào đo lường cho rõ ràng thì ở đây Phaolô nói là đo lường chỗ này, lát nữa ông còn nói rõ nữa. Ông nói là đo lường chỗ này thì anh em biết so sánh ở cái chỗ là ân điển đã làm công việc như thế nào trong lòng anh em. Tức là hễ người mà trưởng thành trong Chúa bao nhiêu thì sẽ rộng rãi bấy nhiêu ở trong sự đáp ứng với ân điển Chúa. Cho nên khi mà mình thấy mình không rộng rãi, mình thấy mình chắc bút với Chúa so đo nhiều chuyện á, thì mình biết rằng đó không phải là chuyện tiền bạc đâu. Đó là cái thái độ với ân điển Chúa mà chúng ta cần phải nắm lấy. Điểm ôn lại thứ ba là sự dâng hiến đáp ứng với ân điển không tùy thuộc nơi hoàn cảnh sống. Không tùy thuộc nơi hoàn cảnh sống. Vì đây là một điểm gần như là đinh đóng cột trong đầu của mình rồi ấy, là nó sẽ tùy thuộc tiền lương của mình, nó sẽ tùy thuộc nơi số thu. Như mình nói là ơn phước Chúa ban cho nhiêu thì nó tùy thuộc nơi đó. Nhưng mà rõ ràng là sự dâng hiến nó tùy thuộc nơi sự hiểu biết ân điển Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa vượt ra khỏi giới hạn của hoàn cảnh mình. Và đây là một điểm mà chúng ta cần phải học để thực nghiệm. Là vì nhiều khi chúng ta bị giới hạn quá nhiều ở chỗ rằng buộc thẳng vào trong hoàn cảnh, buộc thẳng vào lương hướng, buộc thẳng vào chỗ, hóa ra là ân điển không có chỗ nào mở rộng ra nữa để có thể trôi vào đời sống của chúng ta như là chuyện mà Chúa muốn làm. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, dâng hiến là đáp ứng với ân điển Chúa, là cái bằng cớ, là chỗ đo lường sự trưởng thành và cái chỗ vượt hơn hoàn cảnh sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào phần số 2, đó là dâng hiến trong yêu kính Chúa. Câu nói thì rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ vào trong cái chi tiết Phaolô trình bày ở đây thì chúng ta khám phá ra và được đặt để ở dưới ánh sáng để mà được tăng tiến cũng như được đo lường. Ông nói trong câu số 4 như thế này, những người tín hữu ở các hội thánh ở Macedon thì đã tùy theo sức mình hoặc quá sức nữa và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ cốc phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy những câu này có những lẽ thật rất là sâu nhiệm cho chúng ta. Đầu tiên ông chỉ ra đó là thái độ của các tín hữu ở các hội thánh Macedon. Chúng ta vừa học xong đó là họ đã hết sức mình, quá sức mình. Và cái điểm mà chúng ta muốn chú ý đây là họ nài xin. Họ nài xin. Chúng ta đã bắt đầu phần này tuần rồi, tôi chỉ muốn nhắc lại đó là chữ nài với chữ xin đó, cái tiếng Việt mình nó hay lắm. Xin là tới để trình bày nhu cầu, xin là tới để nói. Còn chữ nài là kèo rèo, nói cho khi nào nói xong, nói khi nào người ta nhức ráy, nói khi nào người ta điên cái đầu. Mà phải đáp ứng, không có để yên đó. Nghĩa là làm sao cho xong cái chuyện của mình thì thôi. Tức là đây là có một cái gì nó xoáy động thâm sâu lắm thì mình mới nài xin, chứ còn khi không là nó không phải cái chuyện gì nó đụng tới mình, cái nhu cầu lớn gì của mình thì mình không có nài xin. Thành thử ở đây đó là nói rằng họ đã nài xin. Và nài xin thì dùng chữ và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần. Chữ nài xin nó có thêm ở trong tiếng Anh hay trong nguyên bản nó có thêm cái chữ là với một cái sự cấp kiếp ở đây. Tức là các tín hữu này họ đối diện một cái vấn đề mà họ nói đây là một nhu cầu rất lớn mà họ không thể bỏ qua được, mà không thể không giải quyết được, cho nên rất là gấp rút để xin giải quyết. Cái gấp rút để giải quyết là gì? Là họ được phép dâng hiến, được dự phần trong sự dâng hiến. Cái nhu cầu là cái nhu cầu được dâng hiến. Và đây là một điểm mà chúng ta cần hiểu thêm. chúng ta thường nói làm sao? Dâng hiến là đáp ứng với nhu cầu. Nghĩa là ở đâu đó có nhu cầu, nhà thờ có nhu cầu, các anh chị em có nhu cầu. Cho nên tôi là người được có cơ hội để mà đáp ứng với nhu cầu. Nhưng mà Chúa nói không phải. Cái nhu cầu là của chúng ta. Cái nhu cầu là của những người phải dâng hiến và tìm cơ hội để dâng hiến. Vì sao? Vì đây là chuyện nếu mà mình không làm thì nó ảnh hưởng sâu xa tới mình. Nó không phải là cái chuyện của người ta, Chúa Hội Thánh. Chúa sẽ sử dụng cho những mục đích đó. Nhưng người tin Chúa là người có cái nhu cầu để ân điển có thể tuôn ra trong đời sống mình, hoạt động trong đời sống mình. Nghĩa là chúng ta không dám mất cơ hội, không dám để cho cơ hội trôi qua mà không được dự phần ở trong cái sự dâng hiến. Đó là điều mà ông nói ở đây, giống như là một người kêu là gọi Phaolô khẩn cấp, thưa ông, là có một chuyện khẩn cấp lắm, chuyện gì đó, là tôi phải được dự phần ở trong cái sự dâng hiến cho công việc Chúa. Và đó là điều mà chúng ta thấy ân điển làm việc trong đời sống của người tín đồ tới một chỗ không thể để yên được. Vì hiểu rằng nếu mà cái cơ hội đến mà mình mất đi là chính mình mất mát rất lớn. Đó là cái nhu cầu của mình. Mà nếu mình không thấy thì mình chỉ thấy rằng chuyện là nhu cầu của người khác, của cộng đồng, của hội thánh. Mình chỉ là cái phương tiện đáp ứng, còn không dính líu gì tới mình ở cái chỗ là lên xuống cuộc đời của mình ra sao, đụng tới đức tin của mình như thế nào, thay đổi mình ra sao. Ở đây follow qua mô hình của người cộng đồng ở Macedon cho thấy rằng cái nhu cầu là ở nơi những người dân. Thành ra chữ dùng lần này xin chúng tôi làm sao? Thứ nhất là làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Tôi muốn suy nghĩ tới ba cái chữ này. Thứ nhất là làm ơn có phần và dùng giúp các thánh đồ. Chữ ơn này là chữ ân điển, cái chữ ân điển của Chúa, nghĩa là họ nài xin chúng tôi để được thêm ơn. Họ nài xin chúng tôi để được thêm ơn. Chúng ta vừa thấy ở phía trên, ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho, đã làm việc trong hội thánh Macedon. Thì bây giờ ơn đó nó tạo nên một sự khát khao lớn nữa. Đó là họ nói là tôi có một cái nhu cầu lớn lắm, tôi phải thêm ơn của Đức Chúa Trời. Tôi cần thêm ơn của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để tôi có thể sống bày tỏ ơn đó. Khi mà ơn của Chúa làm việc trong đời sống rồi thì nó sẽ làm cho có một cái sự khao khát để được thêm ơn đó. Sự khao khát gì? Sự khao khát là cho họ có phần. Chữ có phần này thì mình cũng hiểu là dự phần, nhưng mà nó hơi yếu một chỗ. Chữ này là có dự phần thông công. Chữ là koinonia. Cái chữ là cho họ được thông công. Nếu bây giờ chúng ta hiểu cái nhu cầu của họ là không phải là cái nhu cầu trừu tượng đâu. Họ cần có sự thông công. Anh chị em có khi nào thấy mình cô đơn không? Mình không ai nói chuyện. Cả tuần rồi không ai gửi email. Không ai gọi mình hết, đi đâu lú lú một mình. Hay là cần có sự thông công, cần có sự thông cảm, cần có sự nối kết. Thì đây họ nói như thế này, là họ cần dự phần vào trong công việc chung của Chúa đó. Họ nói là để mà họ rớt ra ngoài là cái chuyện rất là thất bại cho đời sống của họ, là cái hậu quả khó khăn cho đời sống của họ, cho nên xin cho được dự phần trong sự thông công. Nghĩa là chúng ta trong sự dâng hiến giải quyết vấn đề nối kết của chúng ta với cộng đồng dân sự Chúa, giải quyết nhu cầu của chúng ta với sự thông công ở trong hội thánh. Đây là điểm dễ thấy chứ không phải không? Nghĩa là nếu mình không dự phần, nếu mình không gánh trách nhiệm, nếu mình không có tham dự vào đó, thì sự liên hệ nó lơ tơ mơ, nó lên nó xuống lúc nào cũng được. Muốn đứt, muốn vác gói đi, buồn thì đi, không có gì phải lo hết. Cho tới khi nó là cái phần của mình, nó là nhu cầu của mình, nó là cái chuyện riêng của mình. Thì ở đây Phaolô nói điều đó, cho thấy rằng các tín hữu ở Macedon hiểu vấn đề là sự thông công được nối kết ở đây. Và sự thông công như thế nào? Sự dùng giúp các thánh đồ. Chữ dùng giúp thì nó hơi hẹp ở cái chỗ là dùng giúp những nhu cầu. Chữ rất là đơn giản, những cái công việc phục vụ của các sứ đồ. Nghĩa là họ thấy như thế này, có công việc Chúa đang làm, và Chúa đang làm trong hội thánh Chúa trong nhiều khía cạnh, và nhu cầu để tham dự, cái nhu cầu của ân điển đem tới sự tham dự đó là điều Chúa ban cho. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, là dâng hiến là một đặc ân. Dâng hiến là một đặc ân. Dâng hiến là ơn Chúa ban cho, đặc ân Chúa ban cho, để những người hiểu rõ nhu cầu của chính mình được tham dự vào ơn Chúa đổ vào trong đời sống của mình. Dâng hiến không phải là mình đáp ứng với một nhu cầu của bên ngoài, nhưng dâng hiến là xin Chúa giải quyết cái nhu cầu ở bên trong, là cái đặc ân mà Chúa ban cho chính mình. Cho nên đây là một cái thái độ rất cần thiết để thay đổi trong đời sống của chúng ta. Cho tới khi nào chúng ta hiểu vấn đề dâng hiến là đặc ân thì chúng ta mới hiểu là đáp ứng với ân sủng Chúa cách nào. Còn không á, nó chỉ là bổn phận. Còn không chỉ là lời Chúa dạy như vậy, tôi làm cho trọn như vậy. Cho tới lúc mà tôi nói là đây là đặc ân mà tôi yêu quý, tôi mong mỏi và tôi tìm kiếm mọi cơ hội để có thể tham dự càng thêm, tăng tiến càng thêm. Như vậy để mà hiểu rõ tấm lòng của mình là mình dâng hiến đúng hay không, đúng tiêu chuẩn hay không, thì hỏi rằng mình có tìm cơ hội để dâng hiến thêm hay là mình tránh những cái cơ hội phải dâng hiến, hay mình tránh những cái trách nhiệm phải dâng hiến? Ngài chỉ hỏi chừng đó thôi. Tìm cơ hội để dâng hiến thêm, hay là mình tránh cơ hội phải dâng hiến?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đức tin thật trong dâng hiến trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học bài học nói về vấn đề liên hệ căn bản giữa đức tin và sự dâng hiến. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn thấy thêm một khía cạnh trong đời sống đức tin được bày tỏ ra, đó là quan niệm của chúng ta về Chúa là Cha của chúng ta trên trời. Trong sách Phúc Âm Matthew đoạn 6 từ câu 24 trở đi, Chúa Giêsu dạy dỗ về sự lo lắng và đặt vấn đề tiền bạc trên căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúa nói: "Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa, hay là làm tôi tiền bạc nữa." Chúa gọi những người hay lo lắng là những người thiếu đức tin nơi Cha ở trên trời, thiếu đức tin nơi sự quan phòng lo lắng của Chúa là đấng ban cho cách dư dật. Chúa chỉ ra loài chim trời và tuyên bố rằng Cha các ngươi trên trời nuôi nấng chúng nó. Chúa chỉ ra hoa huệ ngoài đồng và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi trên trời cho loài cỏ dại mặt đẹp hơn cả vua Salomon trong sự sang trọng nhất của ông. Chúa chỉ ra vấn đề quan tâm lớn hơn hết của người ngoại, của người không thuộc về Chúa, đó là vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì. Và câu 32 Chúa phán rằng mọi điều đó, tức là câu hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, thì dân ngoại trả lời bằng cách đeo đuổi tìm kiếm giải pháp bằng sức riêng của mình. Còn người tin Chúa thì trả lời một cách hết sức là đơn giản: Cha ở trên trời vốn biết điều đó. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Cho nên thái độ sử dụng tiền bạc, thái độ giải quyết những lo lắng của đời này nằm trên căn bản đức tin của một người đối với Chúa, hay nói rõ hơn nằm trên căn bản hiểu biết của một người về Chúa là ai, Chúa là Cha như thế nào. Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến vấn đề này, vấn đề hiểu biết Chúa là ai, Chúa là Cha như thế nào, khi Chúa dạy dỗ về căn bản của sự cầu nguyện trong câu số 8 phía trên. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Cho nên quan niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời là ai, và liên hệ của mỗi người đối với Cha trên trời đậm sâu như thế nào, thẩm định thái độ về tiền bạc, về sự sống, về nhân sinh quan. Và vì thế đây cũng là căn bản của sự dâng hiến. Chúng ta thường xuyên sống trong sự thiếu đức tin, thiếu tin tưởng, thiếu sự giao phó đối với Cha chúng ta ở trên trời. Và chúng ta nghĩ rằng để tự mình lo lắng thì giải quyết vấn đề hiệu quả hơn là giao phó cho Chúa. Trong Luca đoạn 11 câu 11, Chúa nhắc lại rằng Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa là Cha ban điều tốt hơn hết cho con cái Ngài. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Cho nên sự dâng hiến của chúng ta không những bày tỏ thái độ thờ phượng của chúng ta đối với Chúa, bày tỏ sự vâng phục của chúng ta đối với lời Ngài, nhưng đồng thời cũng là phương cách đo lường chiều sâu của sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa là Cha chúng ta ở trên trời.
Ngài biết
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.